một cái áo phơ rất khô, hủi rất đẹp, bận lên thấy hãnh diện nhẹ nhàng. Nhưng mà phải nhớ rằng ban đầu cái lệnh có chỉ có giặt áo thôi, nhưng mà nó biến ra bao nhiêu thứ, rồi nó thành tựu cũng là trong sáng suốt. Thích, thích cái áo mà bạn dùng. Tôi có nghĩa rất đơn giản, rất tầm thường cho các bạn hiểu. Không phải người truyền pháp mà phải nói những cái văn chương hay và va víu lượm vô trong cái sự sáng suốt của người khác về nói cái đó là cái hay, không phải đâu, phải ở trong cái thực tế. Cấp nào nghe cũng phải hiểu. Phải rồi. Còn những phần tử còn vun bồi tự ái, tưởng mình hay hơn, thì người đó họ chỉ thua lỗ mà thôi, không tiến được. Cho nên cách nhận thức rõ ràng. Đó là cái vía. Cái vía là lễ thuộc để làm việc cho chủ định của phần học. Cho nên cái bản thể của các bạn cũng như quốc gia, có tổng thống, cũng có thủ tướng, cũng có nhân viên làm việc đại diện. Vạn linh phối hợp thành ra một con người. Cho nên chủ trương của các bạn vô cùng. Ai ăn hiếp, ai động bạn một chút là bạn không chịu. Ngủ cả đêm cũng ngủ không được. Nghĩ cách trả thù. Em hẹp. Đối với những sự người tri giác cao thượng, không có những gì đó. Tội nghiệp cho những người đã đối xử với cái sai. Và thương yêu cho một ngày kia họ thức giác, họ hiểu họ, họ mới hiểu mình. Mình phải dày công và xin gỡ những thiện lành cứu độ cho mình. Phải thương yêu thay vì nhát người và hại người. Bởi vì một cơ thể của con người, trong đó có hồn, có vía, sự quy định của Thượng Đế gửi xuống đây làm việc, nó là một việc Thượng Đế. Mình không nên nghĩ cái chuyện giết nó là hay là hại nó. Nếu mình có cái óc giết nó hay là hại nó là mình mang tội đi. Tôi nói các bạn phải suy nghĩ cái đó quan trọng nhất. Bạn muốn giết ai hay là hại ai, bạn là đặc người có tội. Chắc chắn như vậy. Và bạn thương yêu cứu giúp, bạn mới giải thoát. Những cái gương thế gian đây là dạy cho con người tiến hóa. Mà phải nhớ rằng phần hồn của các bạn vô cùng tận, thì các bạn không nên tự giam hãm trong cái chỗ eo hẹp, trả thù, nhỏ mọn, ghen ghét, không sử dụng trong người tu về vô vi. Phải hết sức thương và đi trước thiên hạ, đạt được cái sáng suốt đó, phải hỗ trợ cho người sau, đó là phận sự và nhiệm vụ của mình. Hết sức thương, cảm động lòng, xây dựng trong tư tưởng tiến hóa, cộng tác và góp tay cho Thượng Đế để tiến hóa, sửa đổi qua địa cầu, sửa đổi cả càn khôn vũ trụ, hạ trí. Con người sống trong hạ trí chỉ có dục, không có dục hầu như chết buồn. Đó là áp dụng hạ trí mà thôi. Còn thượng trí chỉ có giải, giải cho nó sáng suốt, thực hiện bi trí dụng. Các bạn nhìn một bữa ăn được, các bạn qua được thì các bạn cũng sống sướng. Huống hồ cái dục mà các bạn lần lần dẹp được rồi, các bạn thấy thanh nhẹ nhiều, tâm thức các bạn cảm ơn. Thì các bạn đã thử nhiều lần. Những người tôi cả ngày càng thử, càng thấy tôi không dục, tôi thấy tôi thanh nhẹ, sung sức. Mà tôi dục, tôi thấy tôi bằng thân. Rốt cuộc là nó như giá rượu cơ thể tôi, điểm tôi nó mất, không có sáng suốt. Thế không? Cho nên cái hạ trí, bành trướng cái hạ trí chỉ có đấu tranh và tham dục mà thôi. Khai triển được thượng trí giải thoát và tiến hóa. Hạ giới, cái hạ giới. Như tôi đã nói, người mới tu đang thành lập hạ giới, phải có pháp luân mới thành lập hạ giới. Nhưng sự trượt ô của tình dục của hạ giới này phải dùng pháp luân mới chuyển nó lên bộ đạo. Nhưng mà không dạy tâm không làm được. Còn thượng giới là khi mà làm pháp luân được lên trung tâm bộ đạo rồi, cả ngày các bạn cứ nghĩ chuyện tiên chuyển đi lên thôi, thì nó quên cái dục. Đó. Rồi còn cái trung giới là quyết định. Trung giới là nơi làm việc cho trên và dưới. Cái chỗ đó là cái cơ quan chỉ huy. Và trung thiên cũng là cơ quan chỉ huy càng không biết. Và cái con tim các bạn đây là chỉ huy trên đầu. Và ngón chân các bạn đều là quản lý do phần hồn ở trong trung thiên, trung giới. Cái nơi làm việc vừa chỗ đó xuất phát, vừa địa tiên, vừa thiên tiên. Đi lên là thiên tiên, mà đi xuống là địa tiên. Còn cái siêu thượng thừa là chỉ có thanh điển xuất phát khỏi bộ đầu mới ý niệm được siêu thượng thừa. Siêu là vượt khỏi sức hút của học trần, kêu bằng siêu. Thượng thừa là xuất phát lên trên để thừa tiếp sự sáng suốt của bên trên mà quá dài. Vô thừa là không cần bị nửa nương một cái gì, tự động thôi sẽ có thể phát triển. Như đại định như vậy. Thì mà vô thừa là. Hạ thừa, thượng thừa, trung thừa nó cũng vậy. Bởi vì hạ thừa là bên dưới này, các bạn làm pháp luân khác rồi đâu phải cái điển này nó lên càng ngày nó phải thừa tiếp cho trung giới, rồi từ trung giới nó lập. Cái nhiều khi các bạn tu tới đó buồn, rồi tới đó một thời gian cái điển này nó hòa cảm rồi nó thấy nhẹ, nó phải đi lên, nó lên bao nhiêu từng khu góc ở trong này nó đi lên đó, hạ thừa nó mới thừa tiếp lên cái thượng thừa, rồi trung thừa, rồi từ trung thừa nó mới thừa tiếp lên thượng thừa đó. À, nó rõ ràng từ từ đi lên rồi nó thoát ra khỏi bản thể siêu thượng thừa. Mà tới siêu thượng thừa phải học rồi nó tới đại định vô thừa, không có thừa tiếp mấy cái đó nữa, tự động rồi mình sống yên rồi. Còn hà sa nhắm mắt thấy học đó là các cái trạng. Trong bản thể chúng ta cũng có hạ sa, nếu chúng ta tập trung rồi chúng ta thấy rõ có hạ sa. À, nhắm mắt là thấy, do đâu có, do công phu nó khai triển ra thì nó thấy chứ có gì đâu. Còn không chịu công phu, không chịu sửa bên trong làm sao có hạ sa. Nó từ một hồn điểm lóng lánh, nhắm mắt thấy mà mở mắt cũng thấy nữa. Rồi hồn quang phản chiếu đó, nếu mà chúng ta không xuất phát ra làm sao mà chúng ta lấy được cái ánh sáng rồi mới trở về giáo dục cái tiểu thiên địa này, mở tâm như vậy, phải xuất phát ra thừa tiếp cái sáng suốt ở bên trên rồi mới phản chiếu trở lên lại thì sửa tâm rồi càng tu nó đi tới minh tâm kiến tâm là vậy. Hành hương, cái cuộc hành hương đó, các bạn đã lâm vào trong một cái thể xác của tiểu thiên địa này, nó để học hỏi chứ cái gì đâu. Sanh lão bệnh tử tham sân si hỉ nộ ai ô dục, nó cứ đi lại cho các bạn minh rồi các bạn mới ý thức được ngoài cái sự này lại còn cái sự siêu nữa. Sự ngoài bản thể này thì chúng tôi là nguồn cội, tôi đâu có phải có bao nhiêu đây. Nguồn cội tôi là ở chỗ vô cùng giáng sanh. Bây giờ tôi phải trở về với chỗ vô cùng giáng sanh. Thì cái cuộc trở về đó là cái hành hương. Đi về. Hành là đi. Hương là điểm cho nó sáng suốt để đi. Không phải đi trong tâm tối. Đi trong sáng suốt. Kiểu hành hương. Còn hồng ăn đó. Hồng ân ở thế gian nghe hồng ân lạ quá, hồng ân bán bố, hồng ân thế nào đâu. Nhưng mà nó thiệt là chúng ta gian sanh ở trong bụng mẹ chỉ có một giọt máu đạo, phân gom trong cái điện đó phân ra âm dương tạo thành cái thể xác ở ngày nay. Đó là Thượng Đế đã ban cho chúng ta một cái hồng ân, có một cơ thể, có một tiểu thiên địa, có một thể xác để trù trì mà học hỏi mà tu tiên. Mà chúng ta tu rồi chúng ta mới thấy được sự hồng ân của Đức Thượng Đế đã cho chúng ta, đã ban cho chúng ta một lần một có hành lý, có giọt máu đào đó mà ngày nay chúng ta sống. Từ một giọt đó mà ngày nay bành trướng ra thước mấy, hai thước mập với ôm này kia kia nọ, cái cỏ với thiên hạ mà dồn lại. Trước kia các bạn thành tựu có chút xíu, có một điểm, có một giọt máu đào đó thôi. Rồi bây giờ tiến triển ra thành ra kế hoạch này, kế hoạch kia, kế hoạch nọ, rồi dẫn đầu này, dẫn đầu kia, dẫn đầu nọ, có chút đó thôi. Nhưng bây giờ nó bành trướng nó vậy đó. Rồi từ cái kích động và phản động này nó mới đi tới cái sang suốt, rồi nó quy tụ về cái thanh thang là thanh điển. Các bạn thấy không? Rồi mới xuất phát ra. Bên mình tu nó là mưu đi châu xuất phát ra vậy đó. Nó mới sang suốt. Thấy không? À, còn cái huệ các bạn tu càng ngày, người ta nói là pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, thì có chùi rửa thì nó mới sáng suốt. Huệ là gì? Sáng suốt mở ra nội tâm nội tạng của các bạn càng ngày càng sáng suốt là mở huệ ra, mà phát huệ, huệ tâm, huệ can, huệ tâm ngũ tạng đều phát hết rồi, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt đều mở hết. Rồi khi mở rồi là nó chỉ quy một có cái sáng suốt mà thôi. Tôi ngửi thì tôi cũng hiểu cái đó. Hiểu là thấy cái gì? Thấy là sáng suốt cái gì? Nghe cũng vậy. Cũng hiểu, hiểu là thấy, thấy là sáng suốt. Mà nói ra đây cái âm thanh cũng hiểu và cũng sáng suốt. Thấy không? Mà dồn ra đây cũng thấy và cũng sáng suốt. Mà suy nghĩ rồi cũng quy về sáng suốt. Chỉ có một, nhưng mà phân ra ngũ giới. Vì ở thế gian tạo ra cái cảnh ngũ hành thì phải có ngũ giới ứng phó với ngũ hành. Đó. Thì bây giờ chúng ta tu rồi nó mở huệ. Nó mở huệ rồi nó mới hòa hợp với ngũ hành hiện tại của càn khôn vũ trụ. Mà hòa hợp được rồi thì nó có cái bàn đạp để đi tiến lên. Cho nên các bạn soi hồn pháp luân đó là khai triển và nó mở huệ, rồi cái huệ đó nó sau này nó hòa hợp với cái cả càn khôn vũ trụ thì đó, đó là cái bàn đạp đi về dễ dãi, nó đâu có gì khó khăn. À, còn kim cang cho nên ở trong sách nó có kim cang, kim cang huệ mạng. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn hiểu rõ cái kim cang là phải tâm hiểu được cái tiểu thiên địa và hiểu phần diễn của tiểu thiên địa mới hiểu kim cang. Nhiều người nghe kim cang sợ, kim cang kinh, nên ta đọc kim cang là ma nó nhập nó dựa lên, hỏi tên gì nó xưng kinh kim cang. Mà kim cang đó ở đâu? Do cái kim và mộc cấu tạo. Kim là ở đâu trong thể xác? Là thuộc về cái phổi. Can là thuộc về gan, thuộc về mộc. Hai đó nó khắc triển. Mà hai cái đó là cái khi giới tiến hóa của trong cái tiểu thiên địa. Và nếu các bạn mà hiểu được cái kinh mạch của kim can thì các bạn thấy có thanh được. Cho nên trong kim can kinh nó sẽ những người tu thanh nhẹ rồi mà đọc cái kinh kim can thấy nó chảy trong mình. Và khi các bạn đạt được điểm rồi các bạn mới rõ kim can. Mà rõ kim can rồi thì chẳng còn ma quỷ gì nhập được hết. Các bạn nắm được chủ quyền của một khi sang suốt để hóa giải tất cả những gì xâm chiếm bên trong. Kim can huệ mạng là gì? Kim can rõ được kim can rồi, huệ là mở thấy cái mạng môn của mình. Cũng phải con người gác chứ, phải có kim can thủ chứ. Nếu không có khí giới thì ngoại xâm nó hại chúng ta được. Cái phổi các bạn thuộc về kim, cái gan các bạn thuộc về mộc. Mà trong cái kim và mộc tương hội là biến hóa, biến chế cái này, biến chế cái kia, biến chế cái nọ. Có cái dao phải các bạn chuốt được một cái cây nhọn không, để cầm cự và bảo vệ thể xác không? Thấy rõ không? Đó. Cho nên phải rõ cái nguyên căn của luồng điện mới làm được khí giới để bảo vệ thể xác. Mà trụ trì ở đâu mà tu? Cho nên kim can kinh nhiều hiểu và có thanh điển đọc ra thấy nó mở tâm trí, mở tạng, và để giữ vững mà tu vậy thôi. Còn nếu mà chúng ta hai phần đó chúng ta yếu, họ chuyển một cái là nhập cho thằng bạn thể được. Cho nên người đã không hiểu cái nguyên lý của kim can kinh rồi dùng kim can kinh để ngồi đọc, bởi vì cho những cái chất đó xâm nhập vô rồi dựa lên rồi cục cửa rồi mượn cái âm thanh sẵn có mà nói ra chuyện này chuyện nọ thì kia sinh danh. Còn cái kim đơn là khi các bạn thiền, ngồi thiền là các bạn nấu và luyện, có lưỡi răng thì răng nấu và luyện, thì cái đó nó là đi trở về nhờ cái chất sắt, chất kim ở trong phổi mà nó chuyển hóa lên, rồi nhờ cái quả can mà nó nấu thành, nó luyện thành. Cho nên các bạn ngồi thiền rồi các bạn mới có cam lộ để uống. Khi mà luyện đơn, luyện kim đơn, ngồi thiền đó là đứng luyện kim đơn đó. Cho nên cái kim đơn này là vô giá, nó vô giá, mà tùy theo trình độ thiền giác của người mà thôi. Kinh vô tự, vô tự chân kinh đó. Thì vô tự chân kinh mà kinh vô tự là ở đâu các bạn tìm ra kinh vô tự? Thấy không? Cái thể xác các bạn, cái kinh vô tự. Mà các bạn chịu luyện, chịu khai thông thể xác, trong kinh A Di Đà cũng nói rất rõ, đều là trong mình hết. Mà không chịu học, rồi nói tôi học chữ là tôi giỏi rồi, tôi viết ra được cái chữ giỏi. Nhiều người học thiệt giỏi, tôi luật sư, tôi ông đại sứ, đứng ra họp khắp thế giới, nhưng mà tới giờ phúc lâm bệnh tiếng gì cũng nói ra không được hết, tiếng Tây cũng quên mà tiếng Âu tiếng gì cũng không biết, ngồi câm đó. Hỏi có không? Có chứ, tôi nói ra phải có bằng chứng. Tôi đã từng trị những cái bệnh đó mà cuốn lịch sử của người trước kia là giỏi lắm, một nhà ngoại giao danh tiếng, nói năng lưu loát, nhưng mà giờ phút này không nói được một câu, không mở được miệng, mắt cứ trao trao nhìn, hỏi tại sao? Tại sao giỏi như vậy mà bây giờ lại không điều khiển được mình? Tại mất tâm. Không chịu lo trước thì giờ phút đó sẽ gặt hái cái bệnh đó. Còn chúng ta tu đây là ở trong kinh vô tự, chúng ta học. Không có chữ, nhưng mà phần liền luồng gió thổi tới cũng là giáo dục cho chúng ta tiến hóa để cái tâm thanh tịnh và sáng suốt. Vô tự chân kinh, các bạn ngồi đó, nghe tiếng gió, nghe tiếng động, đâu có viết ra chữ. Hỏi loài người phân ra người Việt Nam, người Tàu, người Tây, người Mỹ, Hỏi chứ cái sấm sét ở trên trời đó, đổ một cái đùng, hỏi thằng Mỹ nó nói gì, nó cũng nói sấm sét. Hỏi Việt Nam nó nói sấm sét, hỏi thằng Tàu nó cũng nói sấm sét. Thì ba thằng cũng một sự hiểu biết mà thôi, có cái gì đâu mà phân cách lẫn nhau. Mà tại sao phải phân cách lẫn nhau? Vì ngu muội, không hiểu. Chà, tôi là người học tiếng Tây mà dành một cái ăn lê giỏi thiệt giỏi. Rồi ăn lê cũng nói gì, cũng nói cái bàn, cái ghế, cũng nói sấm sét là cùng cái gì. Cho nên cái ý chí sang suốt của các bạn, các bạn vun bồi thì các bạn ở trong kinh vô tự. Mà trong kinh vô tự đó là giải cứu tâm linh các bạn, không còn nghèo nà, còn bị chê lấp bởi một tầng tạm bỡ của thế gian. Chứ đừng bạn cho mình là một người trí thức là đầy đủ đâu, chưa đâu, còn ngu muội các bạn ơi. Những nhà ngoại giao lưu loát mà tới giờ phút thọ một cái bệnh rồi, không nói năng được, không đi đứng được. Hỏi cho ông đó dốt hay là người học giả? Có chứ bạn, có cơ hội. Các bạn nghe lời tôi nói rồi các bạn sẽ đi chính kiến, có cơ hội cho các bạn. Chính tôi đã gặp rất nhiều, và tôi đã truyền rất nhiều, và tôi cũng đã khuyên thẳng những phần hồn đó cho họ thực hiện. Tôi đã làm điều đó, tôi mới nói ra. Nếu không làm, không bao giờ tôi nói được. Lúc căng lúc trần, có người cách nghĩa ở bên ngoài, thay tai nghe này chứ kia nữa, thì lục căn không phải đâu. Lục căn là nguyên căn cấu tạo về sự tri giác và thể xác con người, là nằm hẳn ở trong Nam Mô A Di Đà Phật. Mà cả không vũ trụ cũng ở trong Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Cộng cỏ nó cũng cần sống, nó cũng có lục căn và lục trần. Sáu cái bên ngoài có thể sô ngã nó, nếu nó không vững. Và nếu ở bên trong lục căn nó vững thì nó sẽ hòa hợp với sáu cái bên ngoài. Cho nên các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong phương pháp này, để cho các bạn ý thức rõ lục căn. Mà cái lục căn này là đi về tới đại định, chứ không phải lục căn như người ta cách nghĩa là chỉ không gấp thôi, không thấy rõ điều đó. Còn cái lục căn mà tôi vừa nói đây là nó phát triển vô cùng. Cái gì ở thế gian không có sao cái đó, không có bao giờ phát triển. Cho nên các bạn tu phải ý thức. Cho nên tôi khuyên các bạn niệm Phật, niệm thường niệm, vô biên niệm thì các bạn mới thấy. Còn lý luận ở thế gian, lý luận là luôn luôn bị giới hạn. Còn thanh tịnh là vô giới hạn. Cái chuyện lý luận nó giới hạn. Như nãy giờ tôi nói chuyện này kia kia nọ cho các bạn, cái phần tư tưởng của các bạn nó đã giới hạn, làm sao hấp thụ được những cái gì tôi muốn nói. Đó là trình độ. Lý luận ở thế gian tùy theo trình độ mà hiểu biết lẫn nhau thôi. Nhưng mà cũng nhờ cái lý luận đó để hiểu một phần nào thì thức giác. Nhưng mà sự thật của nó là thanh tịnh, thanh tịnh là đủ rồi. Tôi nói bạn thanh tịnh, bạn không cần biết chữ nghĩa gì hết đó. Trên trời nổ cái đùng, các bạn cũng biết là sấm sét. Thấy không? Mà nhờ các bạn hiểu được sấm sét thì các bạn lý luận được. Mà lý luận là tạm mà thôi, chứ cái thực chất nó không phải. Thực chất của người tu là chỉ có thanh tịnh mà thôi. Lục phủ ngũ tạng cũng trong cái lục phủ nó cũng chuyển của sáu lục điểm kia. Còn cái ngũ tạng ở đó là kim mộc thủy hỏa thổ ở bên trong. Mà cái sáu lục điểm tôi vừa cách nghĩa ở bề trên là lửa nè, nước nè, không khí này, phát triển hào quang này, linh cảm, nó bao vây cái ngũ tạng. mà để cho ngũ tạng vận hành và di chuyển cái cơ thể đó. Còn lung phúng nó bao vây ở bên ngoài. Khi mà các bạn niệm được Nam Mô A Di Đà Phật, nó khai thông rồi, thì sáu cái đó là trung tâm quan trọng của cái tiểu thiên địa. Mà niệm thông rồi thì thuộc về lục thông. Sáu cái đó thông là lục thông. Và khi các bạn thông được sáu cái đó rồi thì thiên biến vạn hóa vô cùng trí giác, thì mới đi tới cái lục tâm thông. Thấy không? Đệ tử của nhà Phật nó phải có sự thanh nhẹ đó, nó mới hấp thụ được cái lời giáo huấn của Ngài. Một chữ của chư Phật chư tiên, một chữ của thanh điển nói ra đáng ngàn vàng. Càng suy luận càng mở, càng thiền càng thanh tịnh, càng thiền càng học thêm. Đó. Linh căn là không, nếu con người không có linh căn là người khùng đâu. Mỗi người đều có linh căn là sáng suốt đó. Mà cái linh căn đó là phần hồn đó. Hiểu biết. Nghi là phải có. Đó là linh căn. Chủ trương trong bản thể. Cũng có thể nói nó là phần hồn. Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Linh cũng do tôi. Nếu tôi vun bồi sự sáng suốt thì tôi hiểu. Còn nếu tôi không vun bồi sự sáng suốt thì cũng như không có tâm linh. Mà người ở thế gian nó có linh căn mà nó không chịu vun bồi thì nó là gì? Nó là người sân si và đấu tranh thôi, ghen ghét thôi. Nó tạo ra những cảnh đê hèn cho chính nó mà nó không hiểu. Tâm tối mà nó không minh, nó tưởng nó là hay hơn thiên hạ. Chậm tiếng mà nó không biết, nó tưởng nó là tiên bộ. Cho nên khổ vậy thôi. Cho nên nói không hết, sách vở không ghi chép được. Cho nên các bạn tu ở trong cái kinh vô tự, đạt tới thanh tịnh là đâu rồi. Bây giờ là đâu rồi. Trên mặc niệm quần tinh, chúng ta mặc niệm, chúng ta không có phung phí. Khẩu khai thần khí tán, tinh khí thần có trụ thì mới có ngôn ngữ. Mà chúng ta cứ niệm hoài la lo âm sùng thì nó tan. Còn mặc niệm nó mới quần tinh. Chúng ta mặc niệm rồi chúng ta mới quần cái chất tinh, tinh vi sang suốt. Quần tinh não hải, mặc niệm mà mặc niệm rồi nó diệt dục, nó mới quần tinh não hải. Vốn bồi cho cái bộ ác thanh, thanh nhẹ và quan bình. Mắt tinh linh, tâm linh thế nào chứ là mắt tâm linh cũng như con người rõ ràng, mắt mũi tai miệng. Mà cứ quan trách người ta mà không biết quan trách mình là nó mắt tinh linh, tâm linh cái gì. Thượng đế cho nó xuống để sửa nó chứ đâu phải kêu nó đi sửa người ta đâu. Cho nên các bạn đã thấy rõ không, chiến tranh bom nguyên tử liền rầm rầm đâu sửa được ai. Việt Nam CPU nổ rầm rầm, súng ống bắn rầm rầm, sửa được ai, tánh ai nó giữ chứ đâu có gì đâu. Súng ống cũng không làm gì được. Mà tâm linh cho nó sửa để cho nó tiến qua thì không có phải người khác sửa nó được. Mà họ đem vật chất, họ đem đi sửa tâm linh làm sao sửa được. Nghe không? Cái mộng mỹ là thế nào là mộng mỹ? Thế nào là xuất vía? Thế nào là xuất hồn? À, cái mộng mỹ là nằm chiếm bao thần kinh suy nhược. Nghĩ cái việc đó đa tình đa cảm. Rồi nằm nó tưởng sai cho thiên hạ, nó sanh cái sự mỏng mỹ chim bao, cái đó là bậc chân. Thế nào là xuất vía? Chủ nhân ông chịu tu, phần hồn chịu tu thì cái vía rảnh. Cũng như ông chồng ông tu, ông dễ dãi thì cái bà vợ bà đơn giản cho ông ăn ngày hai buổi cũng được, thì bà cũng rảnh, bà cũng đi đây đi đó, bà cũng đi chơi được, cũng nhẹ hơn phần lo lắng. Còn nếu mà ông chồng cứ khắc khe đối với người vợ, hay là người vợ khắc khe đối với người chồng, thì cái vía đâu có rảnh. Chủ nhân ông mà khắc khe thì cái vía đâu có rảnh. Nó bị bận rộn thì mặt mày của nó không có bao giờ tươi đẹp. Càng ngày càng già nua xấu xí. Còn người ta chịu tu thì cái phần hồn nó thức giác, thì cái vía nó nhẹ, cái vía là bề ngoài mà thôi, mặt mày nó tươi. Vì chủ nhân ông không có đòi hỏi sự bận rộn của bên ngoài nữa, nhưng mà chủ nhân tự sửa để ảnh hưởng bên ngoài. Thế nào gọi là xuất hồn? Khi chúng ta tu mỗi ngày khai triển chút, ngày này khai triển chút, cho đến nỗi các bạn thấy có điển rồi, biết điển rồi, thì nó sẽ trụ. Và sau khi trụ rồi các bạn, tôi hồi nào giờ tôi không thấy xuất hồn, mà một ngày đó các bạn thấy có từ ở trên kia dồn xuống thấy bản thể, thì lúc đó các bạn thấy là tôi đã đi từ bao lâu, ngày nay tôi mới tới đây. Cho nên không cho các bạn thấy liền trong một lúc. Nếu các bạn thấy liền trong một lúc, các bạn bỏ đỡ cái nghiệp các bạn phải gánh, nghiệp vợ con các bạn phải gánh, bạn lo giải quyết. Không vợ con, gia đình không hòa nhã, không tiến triển, làm sao các bạn tu được đạo pháp gì mà nói cho thiên hạ nghe. Các bạn học có cái nhẫn đối gia đình mà học không nổi, làm sao mà các bạn chịu nổi cái sự ở bên ngoài tấn công các bạn, mà nếu các bạn đem cái pháp đi độ người ta là độ sao được. Cho nên phải cho sự khắc khe, các bạn có nhiều sự khắc khe của gia can thì các bạn mới thấy giá trị của sự thành tựu, mà để giải quyết những sự mà các bạn cho là nan giải. Dù các bạn học gì học, giỏi gì giỏi, nhưng mà cái chuyện gia đình là chuyện nan giải nhất. Mà chỉ có tu hành trì mới cứu độ. Cho nó cũng như là tư quy. Mùa này đông tại mùa này cũng bệnh, mùa kia cũng bệnh, có do có xương là có bệnh, là có cái tật. Mà bây giờ mình là người phải sửa cái tật trong gia đình cho nó điều hòa, là nhiên hậu mình mới nó ảnh hưởng bên ngoài là vậy. Mà thế nào là xuất vía? Cái hồn nó ổn định thì cái vía nó không có làm gì, nó rảnh là nó xuất. Nó xuất là nó lo dọn đường cho cái hồn để đi lên. Bởi vì ý chí của hồn, nếu tôi phải xuất khỏi bản thể thì cái vía nó phải đi. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi hay nằm nó thấy xuất ra, nó bay, nó lộn ngược lộn xuôi, đó là cái vía nó đi chơi. Còn cái hồn là khác, cái hồn phải nghiêm trang, phải học hỏi, xuất ra đi trên cao, dồn lại thấy thể xác, và quyết định những cái gì đều là sáng suốt. Rồi tới Niết Bàn, thế gian nghe Niết Bàn, chừng nào tôi mới tới Niết Bàn, trời ơi, ông Phật ông mới tới Niết Bàn, cho tôi làm gì có thất bại. Thưa các bạn, các bạn không sửa, các bạn làm sao mà các bạn được nhẹ? Người ta nói tôi đi 747 đến không trung nó bay ồ ồ nhẹ quá, mà mình mấy cái người mới nghe qua nói trời ơi, chừng nào tôi có tiền tôi mới đi 747. Tại sao Thượng Đế lại cho cái sự bất công bình như vậy cho kẻ có người không? Mà cái thằng có được là cái thằng nó khổ trước rồi nó mới được đi. Mà các bạn không chịu khổ như nó, làm sao mà các bạn đi được 747, đi được máy bay, ví dụ vậy. Thấy không? Cho nên mình phải hành trì khổ, rồi điêu luyện cho nó quân bình. Đó, rồi cái phần hồn xuất ra là cái mặt tự túc, không ý lại nó ai nữa. Cũng như con người con cho nó đi học, ngày nay nó tự túc xong, nó không có đòi hỏi gì của cha mẹ nó, nó bao hiếu cho cha mẹ. Cho nên người cùng Phật là một người có hiếu thảo, sửa mình đã trở về Niết Bàn tự túc tự sống. Cho nên Phật chỉ tới Niết Bàn mà thôi, còn muốn học nữa phải trở về với nguồn cội của Thượng Đế, phải trở về mọi trạng thái. Còn Phật ở Niết Bàn có một trạng thái thôi, còn phải trở về mọi trạng thái nữa, nó mới thực hiện đại từ bi. Chứ người ta nói Phật quan trọng, Phật đâu có gì quan trọng đâu. Con người thanh điển, minh định, hiểu và quân bình tư tưởng, thiện ác, minh thiện, minh ác, không xưng ta là thiện, rồi cũng chẳng làm được ác, chỉ là tu trung dung trong tiến hóa mà thôi. Đó. Niệm là gì? Niệm để làm Tại sao phải niệm? Bởi vì con người của các bạn là chỉ dùng ý chí điều khiển thể xác. Mà ý chí của các bạn không có tập trung thì cái ý chí của các bạn đâu có vững. Mà dùng chi ý chí để niệm, chứ không phải mở miệng niệm mà khẩu khai thần khí tán rồi bệnh hoạn cả đống rồi trách ông Phật, tôi niệm ông hoài mà ông cứu được. Còn cái niệm này khác, co lưỡi sang kề răng. Ý niệm trong lúc chuyển vận hành tất cả những cái ngũ hành trong cơ thể, khi các bạn co lưỡi sang kề răng, thần kinh các bạn chấn động, chấn động lượng nó tăng gia mạnh hơn, dù cái nước huyết nó chuyển chạy là được thận thủy được lập. Thấy không? Mà ý chí các bạn sẽ được tập trung. Phải dùng ý niệm. Niệm rồi quen rồi nó đi tới thường niệm. Rồi vô biệt niệm, không có niệm cái gì khác, chỉ nhớ có sự sáng suốt mà thôi. Và đi tới thanh nhẹ rồi. Cùng niệm thường niệm vô biệt niệm là thế. Ngũ quẩn giai không, chúng ta tu khai thông ngũ tạng. Thì bộ đầu chúng ta có cái pháp soi hồn để mở cái bộ đầu đi lên trước. Trung ương thượng bất chánh tại hạ tắc loạn. Bộ đầu mà không chịu tu, bắt ở dưới tu cũng vô ích. Thấy không? Chúng ta có soi hồn để cho nó xuất phát lên. Thấy không? Đó. Rồi cái ngũ tạng cũng kéo lên. Trong lúc đó cái bộ đầu cũng hình hồng như giải thoát rồi, nhẹ rồi. Ngồi đó có rờ bộ đầu mới thấy bộ đầu, không rờ bộ đầu chỉ giữ cái sáng suốt thôi. Bởi vì ngũ quẩn các bạn quy tụ có cái sáng suốt à. Mắt thấy, rồi cái lỗ tai nghe cũng hiểu cũng thấy, cái miệng nói rồi cũng hiểu cũng thấy nè, cái lỗ mũi ngửi cũng hiểu cũng thấy nè, bộ óc nghĩ cũng thấy nè. Rốt cuộc là chỉ có một cái thấy là sáng suốt thôi. Cái đó là sáng suốt. Ngũ quẩn dai không là đi để giữ cái sáng suốt rồi. Nhất lý thông vạn lý minh. Một cái cơ thể này mà các bạn khai thác được thì cái cơ thể khác cũng vậy đó thôi. Nó cũng nằm trong cái nhất lý. Rồi vạn lý cũng muôn hình vạn trạng cũng có bao nhiêu đó thôi. Nếu bạn khai thông được cái tiểu thiên địa này thì tất cả các bạn hiểu hết nhất lý thông vạn lý minh. Nhất bổn tán vạn thù, mà vạn thù quý nhất bổn đó. Thì nguyên căn chỉ có cái sáng suốt hào quang vô tận từ ở trên phân tán xuống con người. Rồi nó phân ra ông A, ông B, ông C đủ thứ hết. Mà ông nào cũng biết tiếng, biết thôi, cũng ôm cái máy automatic đi cùng hết rồi. Biết tự quyết định ăn là không, tiếng là thôi vậy thôi. Nó phân tán ra khác nhau. Rồi nói tôi đạo này khác, thượng đế là khác. Mà thiệt không có cha, không có mẹ đâu, có mình. Đó, cha mẹ sanh mấy anh em, mỗi người tánh tình khác nhau. Nó tán vạn thù rồi. Thấy không? Hai vợ chồng để ra năm đứa con, năm đứa con để bao nhiêu, rồi từ con cháu chắc là để bao nhiêu, để nó tán vạn thù, nó phân tán ra. Mà phải quy nhất bổ là tất cả ý thức cũng có bao nhiêu đó thôi. Sanh trụ hoài diệt, quy nguyên có một. Nhưng mà thế gian phân ơi, ông này ông triết gia, ông này ông Phật, ông này ông Thánh, bà này là luật sư, ông kia là giỏi quá, làm gì lung tung, ông kia là kỹ sư, bà này là bác sĩ. Phân ra vậy nhưng mà ông bà nào rốt cuộc rồi cũng phải quy nguyên. Vạn thù quy nhất bổn cũng có một cái giải thoát là quan trọng, là hạnh phúc mà thôi. Nguyên lai bổn tánh, nó linh căn mọi người xuống thế thì đều có nguyên lai. Mà nguyên lai cái bổn tánh đó cho chúng ta thấy là tham sân si hỉ nộ ái ô dục cũng là tánh chất của Thượng Đế. Mà Thượng Đế là nới rộng ra để hóa giải. Còn mình lâm phải trong cái tánh chất của Thượng Đế, nhưng mà mình không biết sử dụng. Thành ra mình bị u ơ, bị kẹt. Chất nguyên lai bổn tánh thì ai cũng như ai hết. Hiểu được rồi thì phát triển vô cùng. Ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan ở trong bản thể mình, nó có kim mộc thủy hỏa thổ. Ngoài quả địa cầu này cũng kim mộc thủy hỏa thổ. Rồi trong cái kích động và phản động nó thành ra ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan. Quyền quan là trong cái ý thức nhắm con mắt mà thấy rõ 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 rõ. Trong cái quyền diệu, trong cái sáng suốt. Cho nên người thiền có thể ngồi được mấy tiếng đồng hồ là nó nhẹ nhàng như vậy. Như Lai là nguyên căn. Mình nguồn cội tới đây thì mình phải trở về Như Lai tạng, là phải trở lại cái nguyên căn tánh chất thực tế của Thượng Đế mới là biết được sự Như Lai. Không có động loạn nữa, nó như vậy là như vậy, nó phải sẽ sáng suốt trở về như vậy. Cho nên tôi có những thí dụ rằng các bạn lấy miếng nhôm bỏ dưới đất nó xét rồi, các bạn lấy viên nhám các bạn chùi rồi, nó thế nào, nó là trở về Như Lai của nó. Bây giờ bạn tu thì bạn là gì? Như Lai. Phước đức là thế nào? Thấy không? Phước là chúng ta đã có một cái thể xác đi đến ngồi nằm thông minh, và chúng ta phải sử dụng sự sáng suốt chúng ta để ảnh hưởng và để giúp cho những người khác. Chúng ta không có thụ lợi, thấy không? Rồi nó mới tạo ra cái đức. Cho nên Đức Thích Ca ngài có làm gì đâu, ngồi thiền. Vậy mà người ta nói ông nó phước đức quá, người ta kêu ông Đức Thích Ca. Ta nhìn nhận ông đó làm cái việc đó phải, anh hùng thế giới, dám gan bỏ cái cảnh sẵn có của mình, xa qua mình mà đi vô trong rừng tu như thú dữ. Chứ ông này ông đã làm điều gì nhỉ? Nếu ông không hành ảnh hưởng được con thú nó giết ông rồi, con ma nó giết ông rồi, con quỷ nó giết ông rồi, ngồi trong cái rừng rậm đó mà ông vẫn sống, và ông trở về ông thuyết pháp cho chúng sanh hiểu. Tức đại giai không quy nguyên quần hư là chánh pháp, thấy không? Cái đức là mười phương, cái chữ đức là thiên địa luồng điển bề trên, luồng điển ngũ hành hợp tác xuyên vũ trụ hấp thụ, mà mười phương trời bốn phương Phật nhất tâm nhìn nhận cái việc đó đúng mới là kêu gọi đức. Chứ không phải tôi có tiền cho người ta là đức, đúng chuyện đó là áp phê, đâu phải đức. Cái đức không phải vậy, đức là sửa mình để ảnh hưởng cho họ, và họ trích giác họ trở về với họ mới chịu tạo được cái đức. Nhưng cái đức đó mình cũng chưa nhìn nhận được, cứ làm sao cứ làm sao, như Đức Phật không có nhìn nhận đó là đức, nhưng mà người khác dồn phân đó là đức, là các nơi các giới đều nhìn nhận cái việc làm đó là phải. Anh hùng thật sự nhìn nhận đó là anh hùng, biết sửa mình là anh hùng, biết cách mạng bản thân là anh hùng. Còn cách mạng quần chúng là dễ quá, dùng thế lực giết hại người ta, rốt cuộc giết hại được ai? Cách mạng quần chúng dễ hơn là cách mạng bản thân. Các bạn nhớ, thiếu gì cách mạng gia đã nói câu này. Đó. Cho nên cái phước đức đó, thế gian không thấy, nhưng mà chỉ làm để đi tới. Mình hiểu mình như thế nào thì mình thấy rõ cái phước, rồi mới khai thông được mình ảnh hưởng được người khác. Lúc đó mới rõ cái đức. Còn không thực hành, không hiểu phước đức, các bạn học chữ để chơi thôi. Tôi dám phê bình các bạn, học hết chữ để chơi mà thôi, va víu nhưng mà không vô và không phát triển. Vì các bạn không sử dụng sự sáng suốt của các bạn, làm sao các bạn thấy rõ cái ý nghĩa của văn tự? Vẫn là bị kẹt, dù có ăn học nhưng vẫn bị kẹt. Phản bổn quần nguyên là phải trở về với mình, trở về với sự sẵn có đời đời của chúng ta mới kịp phản bổn quần nguyên. Khi người tu tại thế, tại sao chửi họ không giận? Bởi vì họ đã phản bổn quần nguyên, họ đã tránh khỏi mình lâu rồi, mình tới mình đã đấm họ ăn chung gì, đã đánh đâu có tới, sẽ thịt thở chứ đâu có bắt được cái hồn hả, thấy không? Cho nên họ phản một, cho nên Jesus Christ đã cho chúng ta thấy đâm đinh giết ngài mà ngài không chết đó, là ngài đã phản